Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 63. Chủ giảng Tình Không Pháp Sư, chuyển ngữ Trung Thể, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 22 tháng 9 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Trang 35, hàng thứ tư từ dưới lên, xem từ vị thứ sáu, Khẩn Na La Dương. Kiến giả hân nhạo Khẩn Na La Dương. Trong 10 đức hiệu, chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến ý nghĩa của biểu pháp. Một đoạn dài này là tượng trưng cho pháp môn hồi hướng, thập hồi hướng. Pháp môn hồi hướng chú trọng về quả tha. Phần trước từng giới thiệu thập trụ, tập hành nghiêng về tự lợi, tự lợi lợi tha. Đến thập hồi hướng nghiêng về lợi tha. Thế nhưng phải nhớ rằng hành lợi tha và hành tự lợi là một chẳng phải hai. Ngay trong tự lợi nhất định có lợi tha, ngay trong lợi tha vẫn thành tựu tự lợi. Lý sự như thế, quý vị cần phải thật sáng tỏ, thật rõ ràng. Đệ tam hồi hướng dùng Khẩn Na La để biểu pháp, ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Điều này phía trước từng nói với quý vị rồi. Dùng nghệ thuật cao cấp để hoằng pháp lợi sanh. Trong kinh Phật thường dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Thọ trì là thập trụ vị, đọc tụng là thập hạnh vị. Vì người diễn thuyết chính là hồi hướng vị. Chư vị liên kết từng ly từng tí những lời Phật dạy chúng ta lại để xem, ta có thể thể hội được trí tuệ và những phương tiện thiền xảo qua lời dạy của Thế Tôn. Trong hồi hướng, dạy hồi hướng nhất định là dạy trí tuệ cao cấp, nghệ thuật cao cấp. Kiến giả hân nhạo, phàm đã tiếp xúc với Phật Pháp, tiếp xúc với Bồ Tát, Bồ Tát tu hồi hướng tâm thì không thể không quan hỷ. Hân là vui thích, trong tâm phát sinh niềm vui. Nhạo là yêu thích, ưa chuộng, yêu thương người, yêu thích pháp, ưa thích hoàn cảnh xung quanh. Phía trước chúng tôi đã nói duyệt ý hống thanh. Duyệt ý là trong tâm vui thích không gì sánh bằng. Di diệu tột cùng là cảm thọ cao nhất của người bình thường chúng ta. Thật sự có được cảm thọ như thế, đây cũng là điều năm xưa Thầy Phương Đông Mỹ nói, học Phật là hưởng thụ cuộc sống cao nhất. Nếu tiếp xúc kiến giả chính là tiếp xúc, mà không sinh tâm hỷ lạc thì không thể nói hưởng thụ. Huống chi là hưởng thụ cao nhất. Do đây mà biết, nếu chúng ta học Phật mà không khế nhập cấp độ này, tự mình phải hiểu rằng chắc chắn chúng ta tu học có sự lệch lạc, nhất định có sai lầm. Vì sao ư? Y theo đạo lý thông thường để nói, người y giáo phụng hành Phật pháp nhất định có pháp hỷ sung mãn. Họ nếm được pháp gì? Pháp gì nhất định mang đến pháp hỷ cho quý vị. Không nếm được chứng tỏ sự tu học của quý vị có sai lầm. Không phải Phật pháp sai lầm, mà chính quý vị tu học sai lầm. Sai lầm rốt cuộc do đâu? Dù mỗi người không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái chúng ta cũng có thể lý giải được manh mối, tìm thấy được căn nguyên. Căn nguyên này nói thật ra là đối với lời dạy của Phật, đối với lời khuyên của Phật, quý vị lý giải không đúng đắn. Cho nên khi tu hành, công phu không có kết quả tốt. Tu hành, các vị phải nhớ, tu hành chính là đời sống. Nói cách khác, đời sống của quý vị không hạnh phúc, không an lạc, đây là do công phu tu hành của quý vị không hiệu nghiệm. Công phu tu hành đắc lực nhất định trong đời sống cảm nhận rất hạnh phúc, rất an lạc, suốt ngày hoan hỷ. Đó là công phu tu hành có kết quả vậy. Hành môn từ đâu sanh? Từ giải môn sanh ra. Theo thứ tự trong Kinh Hoa Nghiêm, tính, giải, hành, chứng, đủ thấy rằng công phu hành môn không đạt là do giải môn chưa thấu triệt. Cũng chính là nhận thức của quý vị còn chưa đủ, tâm thức còn chưa đạt đến trình độ nhất định. Từ vô lượng kiếp đến nay, quý vị tích lũy nhiều kinh nghiệm sai lầm, tư tưởng sai lầm, cái thấy cách làm sai lầm, quý vị không thể xả bỏ. Cho nên duyên học Phật rất quan trọng. Chính như vào thời Đường, Đại sư Thiện Đạo nói rằng, dù Ngài chỉ giảng niệm Phật giảng sanh, chỉ giảng về cửu phẩm, nhưng đạo lý Ngài giảng có thể thông với tất cả pháp môn. Ngài nói cửu phẩm giảng sanh địa vị cao thấp bất đồng, chung quy là do gặp duyên khác nhau. Lời nói này rất có lý. Nếu chúng ta gặp duyên thù thắng, thì chúng ta có thể giảng sanh thường thượng phẩm. Gặp duyên không thù thắng, chúng ta giảng sanh phẩm vị thấp hơn. Nói như thế vô cùng chí lý. Tương tự nguyên tắc đó, chúng ta tu học công phu đắc lực hay không, có thành tựu hay không, cũng đều bởi do gặp duyên không đồng. Duyên nói chung có ba loại. Thứ nhất là thầy giỏi, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là thiện hữu, tức quý vị gặp được minh sư. Thứ hai là gặp được bạn đồng học, bạn có cùng chí hướng. Thứ ba, gặp hoàn cảnh tu học tốt. Nếu ba loại duyên này đầy đủ, không chỉ công phu tiến bộ, nhất định sẽ có thành tựu. Ba loại duyên này nếu không đầy đủ, dù có thiện căn phước đức mà thiếu nhân duyên thì vẫn không thể thành tựu. Trong Kinh Di Đà dạy, không thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Nếu muốn thành tựu, nhất định ba loại duyên nói trên phải đầy đủ, có khả năng, còn cần có cơ hội. Không có cơ hội thì không được việc cơ là duyên, cần nắm lấy cơ duyên. Người hiện đại nói là sáng tạo điều kiện. Sáng tạo điều kiện cũng nhờ mọi duyên đầy đủ, quý vị mới sáng tạo ra được điều kiện. Nếu điều kiện không đầy đủ, dù suy nghĩ cách mấy để sáng tạo cũng không sáng tạo nổi. Các bạn đồng tu đang học Phật ở đây, có ai không muốn kiến lập một đạo tràng ngay chỗ mình ở? Đạo tràng tu hành như lý như pháp, có ai không mong muốn? Người muốn rất nhiều. Tại sao không thể kiến lập? Duyên không đủ. Duyên là nói ngoại duyên, điều kiện bên ngoài không đủ. Chúng ta lại hỏi, điều kiện bên ngoài từ đâu đến? Từ nội duyên đến. Điều này rất ít người hiểu được. Điều kiện bên ngoài là từ nội duyên đưa tới. Bên ngoài là ứng, bên trong là cảm. Quý vị không có cảm, làm sao có ứng? Cảm ứng đạo giao rồi mới thành tựu, là nhờ nội duyên và ngoại duyên của bạn đều đầy đủ. Đúng là nội duyên và ngoại duyên đầy đủ, rất tốt. Người thế gian thường nói tâm tưởng sự thành, chính là tâm mong muốn thì việc sẽ thành. Do đây mà biết rằng, nếu muốn ngoại duyên đầy đủ, trước hết cần hoàn thiện nội duyên. Nội duyên là gì? Phát tâm, phát nguyện. Quý vị phát tâm, phát nguyện phải chân thành, nhất định không vì bản thân mình. Nếu vì mình, tâm quý vị không chân, không thành, không thể có cảm ứng đạo giao được. Tâm chúng ta vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không có một chút tư lợi trong đó, không có một chút ham muốn cá nhân trong đó, đây mới có thể cảm ứng. Do đây mà biết, ngoại duyên không thành tựu, nhất định là do chúng ta có một niềm tư lợi trong đó. Đây là chướng ngại. Trước đây, thầy Lý Bỉnh Nam thường đưa ra thí dụ, giống như một chén đề hồ, thức uống hảo hạng, mà đem một ít thuốc độc trộn lẫn vào đây, tất cả đều hư hoại. Đề hồ chính là đại tâm quý vị phát. Đại tâm đại nguyện quý vị phát, đó là đề hồ. Một ít thuốc độc là gì? Ý nghĩ tự tư tự lợi, không thể buông xả. Lẫn lộn một chút tư lợi vào đó thì không có cảm ứng với chư Phật Bồ Tát. Đạo lý là chỗ này. Gắn gượng lắm quý vị cũng có thể gây dựng, nhưng về sau không đúng pháp. Kiến lập là phước báo của quý vị. Quý vị có phước, có năng lực, nhưng vẫn không có thiện duyên. Do đây mà biết, việc này đúng thật rất khó. Không chỉ hiện tại có, cổ đức cũng thường nói, thầy trò chí hướng tương đồng, những điều này có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng các vị cần hiểu, gặp cũng là duyên thành thục, tuyệt đối không có chuyện ngẫu nhiên gặp, không thể có chuyện ngẫu nhiên phát sinh. Duyên thành thục thì quý vị mới gặp được. Ngày nay Phật giáo chúng ta ở các vùng miền trên khắp thế giới thường thiếu nhân tài giảng kinh hoằng pháp. Điều này vô cùng quan trọng đối với đạo pháp, là việc lớn hàng đầu. Người có thể hoằng đạo chẳng phải đạo hoằng người. Nhiều vị pháp sư trước đây tôi từng thân cận, mỗi khi nói chuyện thường hay nói về vấn đề nhân tài kế tục, chú trọng bồi dưỡng nhân tài, muốn xây dựng Phật học viện. Quả thật họ cũng từng xây cất Phật học viện, thành lập Phật học viện đã mấy mươi năm. Tại sao trong học viện không thấy nhân tài xuất hiện? Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân cốt lõi vẫn là do không buông xả được. Cho nên dù rất muốn bồi dưỡng nhân tài mà lại sợ nhân tài xuất hiện, sợ người trẻ tuổi giảng kinh thuyết pháp giỏi hơn mình, tu học có hoài nghi hơn mình, đến đạo tràng mình giảng kinh vài lần, tín đồ của mình đều bị người kia lôi kéo. Mọi khoản cúng dường đều chảy vào túi người kia, như thế mình còn gì đâu. Cho nên ra sức bài xích, ra sức trù dập. Miệng thì nói cần bồi dưỡng nhân tài, cần đề bạt nhân tài, nhưng thực tế họ làm gì? Đố kỵ những người tài giỏi, sợ họ hơn mình. Đây là do một niệm tư lợi nên nhân tài không xuất hiện. Bồi dưỡng pháp sư giảng kinh cần bồi dưỡng thế nào? Mỗi ngày mời họ lên bục giảng. Họ không lên bục giảng thì bồi dưỡng cách nào? Tại Phật học viện học hết 4 năm tốt nghiệp ra trường, lên bục giảng không thể giảng kinh. Nguyên nhân là do không có kinh nghiệm đứng trên bục giảng. Không lên bục giảng làm sao thực hành? Khi tôi còn trẻ cũng được xem như là may mắn, có cơ hội tốt gặp được cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi thân cận thầy, đúng lúc thầy mở lớp dạy học, mở lớp dạy giảng kinh. Khi tôi đến bái kiến thầy, lớp của thầy mới bắt đầu học được một tháng, khai giảng được một tháng. Lớp học của thầy mỗi tuần dạy một tiết, nói cách khác là tôi chỉ bỏ 4 tiết học đầu tiên. Tiết thứ 5 tôi đã tham gia. Đây là duyên tốt. Thông thường nói là vận số tốt, gặp may mắn. Các thầy bồi dưỡng nhân tài chính là cho học trò lên bục giảng giảng kinh. Không chịu lên bục giảng, nhất định không thể tham gia lớp học này. Lớp học của thầy chính là một điều kiện. Học trò không phân biệt nam nữ già trẻ. Già nhất là cư sĩ Lâm Kháng Trị, năm ấy đã 60 tuổi. Như thế bạn học già nhất của chúng tôi 60 tuổi. Bà ấy bất chấp trình độ. Cư sĩ Lâm Kháng Trị mới tốt nghiệp tiểu học 60 tuổi, bà vẫn có dũng khí đến học. Thầy Lý nói lên bục giảng kinh lên, bà bằng lòng lên bục giảng, được thầy thấu giận. Cho nên điều kiện được học trong lớp của thầy Lý chính là quý vị chịu lên bục giảng kinh, thì thầy liền thấu giận. Quý vị không chịu lên, chỉ muốn ngồi nghe, quý vị không thể tham gia lớp học đó. Lớp học này mỗi khi học là đóng cửa, còn cử người tuần tra canh gác bên ngoài, không cho người ngoài tiếp cận, không để người ngoài nghe lén. Kỳ thật dạy học có bí mật gì không? Không có. Tại sao không để người ngoài đến nghe? Bởi vì thầy đánh người mắng người. Tuổi tác lớn như thế, khi bị đòn bị mắng, người khác thấy sợ rằng xấu hổ. Bởi vì điều đó, cho nên thầy không cho phép người ngoài đến xem, không cho phép người khác đến nghe. Đóng cửa để đánh để mắng. Quý vị lên bục giảng công tốt, thầy phê bình nghiêm khắc. Đánh tức là đánh cho nhớ. Đây là chỗ quý vị chưa thành thục nên bị đánh. Nhớ chỗ này đã bị đánh. Đạo lý là như thế. Cho nên dạy thật ra không có bí mật gì cả, mà chính là sợ người bên ngoài thấy thì học trò sẽ xấu hổ. Giả lại pháp sư tương lai được huấn luyện để giảng kinh mà bị đánh như thế, đây là điều không nên thấy, đúng không? Cho nên không thể để người ngoài nhìn thấy. Còn học trò trong lớp đều được huấn luyện như nhau. Thầy dạy vô cùng nghiêm khắc, thực sự một chút sai sót cũng không bỏ qua. Phương pháp dạy học là chuyên, chỉ chuyên nghiên cứu sâu vào một bộ kinh. Cũng chẳng phải học xong hết một bộ kinh rồi quý vị mới lên giảng, không phải. Hôm nay học được một đoạn thì lên bục giảng diễn thuyết đoạn này. Đoạn sau vẫn còn chưa học qua. Thật đúng là học đâu giảng đó. Như thế lẽ mọi người lên bục giảng, chúng tôi học ở đây có được thành tựu. Thực sự phát tâm bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, tuyệt đối đừng sợ học trò vượt qua mình. Nói thật, chứ học trò giỏi hơn mình tốt. Học trò không thể vượt qua mình, thôi rồi. Thời đại ngày càng đi xuống, hay ho gì đâu. Học trò có thể vượt qua mình, con hơn cha là nhà có phúc, tốt. Tiền đồ tươi sáng vô cùng. Học vấn đức hạnh, đạo tâm của học trò thành tựu như thế. Nếu tham gia vào công tác hoằng pháp lợi sanh, thì quảng đại quần chúng tiếp xúc đương nhiên sinh tâm hoan hỷ. Do đây mà biết, việc cảm ứng trước hết từ nội duyên bản thân. điều kiện bên trong đầy đủ, điều kiện bên ngoài mới dễ dàng. Khó nhất vẫn là tự mình phát tâm, phát nội tâm của mình, không vụ lợi mới có thể làm việc đạo. Tư lợi là chứng đạo, không thể làm việc đạo. Đây là điều chúng ta cần phải ghi nhớ. Lập đạo tràng, dựng pháp tràng, hoằng pháp đời sanh, biết được phải làm từ đâu, khiến người thấy mới sinh tâm hoan hỷ. Vị thứ bảy, tối thắng quang trang nghiêm khẩn na la dương, quan trọng nhất. Trong đức hiệu này chính là tối quang minh. Quang là ánh sáng, ánh sáng là trí tuệ, trí tuệ thù thắng nhất. Là trí tuệ gì? Trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã nhờ đâu có? Tự tánh vốn đầy đủ, không phải từ bên ngoài vào. Đây mới là trang nghiêm chân chính, trang nghiêm chân thật. Trang nghiêm nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là chân thiện mỹ. Tất cả pháp thế xuất thế gian, nói thật ra, nó vốn đầy đủ chân thiện mỹ. Rất đáng tiếc chúng ta không thấy được. Không có một pháp nào mà không viên mãn, không đầy đủ ba chữ này. Trong tất cả pháp đều có đầy đủ chân thiện mỹ. Tứ thánh pháp giới đầy đủ, lục phàm pháp giới cũng đầy đủ. Có người muốn hỏi, chúng sanh tạo tội nghiệp có đầy đủ trí huệ này không? Cũng đầy đủ. Trí tuệ bát nhã trong tứ thánh pháp giới rất rõ ràng, trong lục phàm pháp giới không rõ bằng. Còn trong ba đường ác, gần như chân thiện mỹ của họ chúng ta hoàn toàn không thấy được. Họ có hay không? Có, đích thực là có, nhưng chúng ta không thấy. Tại sao không thấy? Chúng ta bị chướng ngại che đậy. Nói thật ra không phải chướng ngại của họ, mà là chướng ngại của chính chúng ta. Làm sao để thấy chân thiện mỹ của chúng sanh đường ác? Tại sao Phật Bồ Tát thấy được, chúng ta vì sao không thấy được? Như thế có thể biết chướng không phải ở họ, mà là ở trong chính mình. Chẳng lẽ chúng sanh trong địa ngục A Tỳ cũng có chân thiện mỹ ư? Đương nhiên có. Chân thiện mỹ có ở đâu? Tự tánh đầy đủ. Có người muốn hỏi, chúng sanh địa ngục làm sao thấy? Vẫn là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là chân tâm, là bổn tánh. Chân tâm bổn tánh há không đầy đủ chân thiện mỹ ư? Cho nên các vị, nếu thấy tánh không thấy tướng, thì quý vị thấy được chân thiện mỹ. Thế như chúng ta đem chất liệu vàng rồng tạo hình tượng Phật Bồ Tát, đây là nghệ thuật cao cấp. Chúng ta tạo 10 tượng, có Bồ Tát, có Phật, thanh văn duyên giác, có chúng sanh sáu đường. Nếu nhìn từ chất liệu, thì tất cả đều là vàng rồng. Sao quý vị không thích cho được? Tôi thích tượng Bồ Tát này, kia là địa ngục, ngạ quỷ, tôi không muốn, tôi không thích. Như thế quý vị đúng là ngu si. Bạn phải biết thành phần vàng trong đó với thành phần vàng trong tượng Phật chẳng khác nhau, đều là vàng rồng, đều rất giá trị. Nếu bạn lại quan sát tướng sau khi thấy tánh, thì tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Tướng địa ngục, ngạ quỷ vốn không khác với tướng Phật Bồ Tát. Như thế là đã thể nhập pháp giới bình đẳng. Hôm nay chúng ta thấy Phật Bồ Tát hoan hỷ, thấy ngạ quỷ địa ngục súc sanh đáng chán. Như thế quý vị không những không thấy tánh, mà chân tướng của tướng quý vị cũng không rõ ràng. Bạn không hiểu rõ, vẫn còn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm sao có thể khế nhập cảnh giới? Bởi vậy tối thắng quang minh trang nghiêm, bất luận là thể tánh, bất luận là hiện tướng, quý vị đều phát hiện ra chân thiện mỹ. Phát hiện chân thiện mỹ là trí tuệ cao. Trong pháp nào không có chân thiện mỹ? Trong tất cả pháp đều có đầy đủ. Vấn đề là chúng ta có phát hiện ra được hay không? Chúng ta có thấy được không? Tất cả mọi người đầy đủ, tất cả mọi vật cũng đầy đủ, tất cả các pháp cũng đầy đủ, trong tất cả sự tướng vẫn đầy đủ. Đây là chúng tôi nói với quý vị về chân tướng vũ trụ nhân sinh trong hội Hoa Nghiêm. Bồ Tát hồi hướng gì? Đây là Bồ Tát Viên Giáo hồi hướng gì? Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là chúng ta từ tướng mà thấy. Nếu từ bản tánh mà nhìn, đều là chư Phật Như Lai, vì tất cả chúng sanh hiện thân thuyết pháp. Cho nên loại khẩn na la này dùng thân phận vua để xuất hiện. Vua trong ý nghĩa biểu pháp tức là được đại tự tại, được giải thoát tự tại thực sự. Được giải thoát tự tại thực sự đương nhiên là chư Phật Như Lai, là Pháp Thân Đại Sĩ, địa vị cực cao. Chúng ta thường gọi là Bồ Tát Đẳng Giác. Trong cái Di Đà nói, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thượng thiện chính là chỉ đẳng giác, không có ai cao hơn, nên gọi là thượng thiện. Pháp dân địa còn không thể gọi thượng thiện, vì bên trên còn có đẳng giác. Cho nên các vị cần phải hiểu rằng thượng thiện là chỉ cho Bồ Tát Đẳng Giác, không phải chỉ cho người bình thường. Quán Âm Thế Chí tại thế giới Tây Phương, chúng ta đọc trong kinh thấy Văn Thù Phổ Hiền Di Lặc, những vị Đại Bồ Tát này đều là Bồ Tát Đẳng Giác cả. Cùng một giai tầng như họ trong thế giới Tây Phương vô lượng vô biên. Bồ Tát Đẳng Giác này trong mười phương thế giới thường đến tụ hội nơi thế giới Cực Lạc. Trong cảnh giới của các ngài, pháp giới vô lượng vô biên, không một chỗ nào không đầy đủ trí tuệ chân thiện mỹ. Hy vọng trong đời sống hàng ngày, chúng ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật đều thể hội, đều phát hiện ra được điều đó. Không nên thấy khuyết điểm của người khác. Bạn hãy nghĩ cách để nhìn thấy ưu điểm của người khác. Đừng nghĩ đến điều xấu, nghĩ nhiều đến điều tốt, thì đối với bản thân mình sẽ có điều tốt, có lợi ích rất lớn. Thấy nhiều ưu điểm của người khác, nghĩ nhiều điều tốt của tất cả pháp, thì thành tựu phước đức, công đức tự thân, thành tựu thanh tịnh, từ bi tự thân. Chỉ có thực hành như thế, chúng ta mới có thể dần dần thoát khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là chỗ thực hành phương tiện ban đầu. Thường thấy khuyết điểm của người khác, thấy lỗi lầm của người khác, trong tâm thường sanh phiền não. Thấy gì cũng không vừa ý, thấy gì trong tâm cũng khó chịu. Như thế trước hết chính quý vị sa đọa, ở trong mười pháp giới đọa lạc. Quý vị biết rằng thấy điểm tốt của người thì được thăng hoa, thấy khuyết điểm của người thì bị đọa xuống. Đây là ngay trong cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Nói đến tu học cần thực hành từ đâu? Tối quang minh trang nghiêm dạy cho chúng ta phương pháp rất xảo diệu. Xem tiếp vị thứ 8: Di diệu hoa tràng khẩn na la dương. Ý nghĩa hoa tràng, tôi nghĩ các vị đều phải hiểu được. Sao gọi là di diệu? Hoa tràng, đây là biểu pháp. Hoa tượng trưng hành môn, tượng trưng hành Bồ Tát, cũng chính là nói đời sống của Bồ Tát. Công việc của Bồ Tát, cách giải quyết công việc đối nhân xử thế của Bồ Tát đều là tấm gương tốt cho người thế gian, đều là khuôn mẫu để người đời noi theo. Các ngài làm vô cùng xuất sắc, vô cùng nổi bật. Người bình thường rất dễ phát giác ra. Đây chính là ý nghĩa của hoa tràng. Bồ Tát và phàm phu chúng ta có chỗ không tương đồng. Đời sống công việc giao tiếp của phàm phu chúng ta đọa lạc trong sáu điều tệ hại. Thứ nhất là sang tham. Chúng ta có tâm này, chúng ta sống với tâm này, chính mình có không muốn bố thí, không muốn buông xả, cứ mãi tham cầu, đặc biệt là tham cầu quá nhiều, tham cầu quá đáng. Chúng ta sống như thế đó. Hai là ác nghiệp. Khởi tâm động niệm đều là muốn làm tổn người lợi mình, áp chế người khác, kiếm lợi cho mình. Cứ giỏi những việc như thế, chung sống với mọi người, có chút không hài lòng thì sân giận nổi lên, tức giận, tật đố, bản thân đối với đạo nghiệp, đối với thiện pháp giải đãi lười giác, đối với ác pháp liều mình gây tạo, tích cực gây tạo, cho rằng những ác nghiệp này rất tốt, có lợi ích đối với mình, tâm tán loạn, ngu si. Phàm phu chúng ta sinh sống như thế đó. Đời sống của Bồ Tát với phàm phu hoàn toàn trái ngược. Đời sống của Bồ Tát là bố thí, tâm của Bồ Tát là từ bi hỷ xả, so với chúng ta hoàn toàn khác biệt. Chúng ta tham không biết đủ, các ngài thì từ bi hỷ xả vô biên. Chúng ta muốn học Bồ Tát cần mau chóng sửa đổi quan niệm tư tưởng của mình. Học bố thí, chúng ta phải hiểu rằng bố thí càng nhiều càng tốt. Có vài vị đồng tu cho rằng người xuất gia các ông nói bố thí thì có rất nhiều người cúng dường, càng cúng càng nhiều. Tôi thấy như vậy, người tại gia chúng tôi làm ăn buôn bán, nếu nói bố thí thì có ai cho tôi gì đâu, tiền rất khó kiếm. Thực tế như vậy, kỳ thực họ nhìn sai về thực tế. Bất luận làm nghề gì ở đâu, quý vị càng bố thí thì càng nhiều. Làm ăn buôn bán càng bố thí thì công việc làm ăn càng phát triển. Họ không hiểu được đạo lý này. Mục đích làm ăn buôn bán của quý vị là kiếm tiền. Tiền từ đâu có? Tiền từ bố thí mà có. Cho nên càng thí càng giàu. Quý vị không chịu tin, không chịu thử nghiệm, quý vị thử nghiệm xem có hiệu quả hay không? Nhất định có hiệu quả. Phật pháp nói của cải, của cải từ bố thí mà có. Thông minh trí tuệ là nhờ bố thí pháp mà có. Mạnh khỏe sống thọ là nhờ bố thí vô úy mà có. Bạn có thể tu ba loại bố thí, ắt được ba loại quả báo như thế, tại sao không chịu bố thí? Nói cách khác, chỉ cần chúng ta tâm chánh, hành chánh, điều này quan trọng vô cùng. Đây là then chốt. Đích thực vì chúng sanh, vì xã hội, vì chánh pháp cửu trụ, không vì một chút tư lợi. Cho nên pháp tràng kiến lập hiện ra vi diệu vô cùng, ý nghĩa vi diệu sâu kín. Nhưng phần trước kinh văn cũng đã giảng rồi, phần sau còn có rất nhiều. Bây giờ xin mời xem vị thứ 9. Động địa lực khẩn Na La Dương. Động là chấn động, ý nghĩa là lung lay. Địa là đại địa. Có thể chấn động đại địa, có thể lung lay đại địa. Lực, đây chính là sức mạnh. Cho nên chấn động lực là hình dung về sức mạnh, tượng trưng ý nghĩa này, sức mạnh. Thế nhưng ý nghĩa thực sự của biểu pháp chấn động lực là nói về tâm địa, nói điều này, mà không phải chỉ cho quả đất của chúng ta, không phải chỉ điều đó, chỉ cho tâm địa. Pháp nhà Phật, đặc biệt là Pháp Đại Thừa, thường nói về pháp môn tâm địa. Sức mạnh thế nào mới có thể chấn động đại địa? Chúng ta dùng tỷ dụ thế gian để nói. Có người hiện đại, từ khi phát hiện trong quả đất hàm chứa nhiều nguồn tài nguyên quý giá, họ tận dụng mọi cách để khai quật, khai thác. Đây là chấn động đại địa. Họ đem những nguồn tài nguyên này lên, rồi tiến hành tinh luyện, biến chúng thành vật dụng hàng ngày của chúng ta. Kim loại quý giá như vàng bạc, nhà Phật chúng ta gọi là thất bảo. Trong vật dụng hàng ngày, đặc biệt là nguồn năng lượng, chúng ta thường nói dầu mỏ. Nó thúc đẩy toàn bộ xã hội phát triển, tiến bộ theo. Tất cả máy móc hầu như đều dựa vào nguồn năng lượng này để hoạt động. Mọi người thấy điều này rất quan trọng, nên dốc sức tranh giành, tạo thành tranh chấp thế giới, gây nên rất nhiều tai nạn. Chỗ này nói động địa lực, làm sao khai phát kho báu trong tâm địa của chúng ta. Phật dạy, tâm địa chúng ta có trí tuệ vô lượng, đức hạnh và tài năng vô lượng. Lại nói với các vị đồng tu, tâm địa hàm chứa kho báu vô lượng, của cải vô lượng. Quý vị vĩnh viễn không bao giờ sử dụng hết được. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thế giới hoa tạng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Người xưa từng nói, không đọc Hoa Nghiêm, không biết kho báu nhà Phật. Đế vương trên đời không có cách gì bằng được. Như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, Đại Phạm Thiên Vương nếu so với Phật, đại khái như trong Kinh Tỷ Dụ, giống như kẻ ăn mày đứng gần đế vương. Các vị từng đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ, phú quý của Đức Phật A-di-đà nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc so với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na không khác nhau. Nhưng sự phú quý của các ngài từ đâu mà có? Các ngài không làm ăn buôn bán để kiếm tiền, không có. Trong tự tánh vốn sẵn có, không phải nhờ từ bên ngoài. Các ngài có chấn động lực, khai phát kho báu trong tâm địa, khiến đời sống vật chất của các ngài đạt đến cứu cánh viên mãn, mỹ diệu vô cùng, không phải chỗ người thế gian có thể tưởng tượng đến được, không cách gì tưởng tượng ra được. Dù trong nhiều hội thuyết pháp, ngôn ngữ của Phật đầy đủ biện tài vô ngại, ngài giới thiệu cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không thể hội được. Nhất định phải đến thế giới Cực Lạc một chuyến, đích thân nhìn ngắm thì quý vị mới tường tận. Nghe không bằng thấy. Chúng ta phải biết cách học theo chư Phật Bồ Tát thì khai phát được kho báu tự tánh của mình. Trong Kinh Đại Thừa nói thật tình là dạy cho chúng ta việc này. Chúng ta tóm lược những phần chính yếu của Đại Thừa, đó là tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Giới là gì? Phương pháp. Thế Tôn đưa ra nhiều phương pháp cho chúng ta. Những phương pháp này quý vị cần phải biết, cần thể hội, phải biết sử dụng. Cho nên chúng ta chú ý về giới, không chỉ nghĩ đến năm giới, mười giới, Bồ Tát giới, Tỳ Kheo giới. Như vậy ta sẽ phạm vi của giới quá nhỏ bé. Giới mà trong tam học nói chính là tất cả giáo giới của Phật suốt 49 năm thuyết pháp. Ngài đã hướng dẫn chúng ta. Trong đây có lý luận, có phương pháp, có cấp độ. Lý luận chúng ta cần sáng tỏ, cần hiểu rõ. Phương pháp chúng ta cần tuân thủ. Cấp độ chúng ta cần hiểu biết. Đây đều là thuộc trong giới học. Y giáo phụng hành, quý vị có thể đạt được định. Định là gì? Định là buông bỏ vạn duyên. Trong Kinh Vô Lượng Thọ gọi là thanh tịnh bình đẳng. Công phu giới học của quý vị thành tựu tâm thanh tịnh. Thanh tịnh nhất định được bình đẳng. Từ tâm thanh tịnh bình đẳng nhất định sanh trí tuệ. Vì trí tuệ chưa thể hiện tiền, cho nên trí tuệ mới là mục đích của chúng ta, mới là bảo tàng, là mong cầu của chúng ta. Nói cách khác, giới định đều là phương tiện, đều là sức mạnh chấn động đại địa. Như đã nói, phương tiện, dùng phương tiện để khai phát kho báu tự tánh. Trước tiên là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ hiện tiền, không gì không làm được. Đức hạnh và tài năng vô lượng trong tự tánh được hiện tiền. Đây là nhà Phật dạy. Mục tiêu cuối cùng nhà Phật dạy chính là như thế. Làm thế nào để đời sống của chúng ta an ổn? Tốt nhất không gì bằng tu theo tịnh nghiệp tam phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Muốn đời sống của chúng ta đầy an lạc, nhất định cần làm, tin tưởng rồi làm theo. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười thiện nghiệp, thực hành từ đấy. Đây là thực hành giới học. Quý vị cần thực hiện nghiêm túc. Cha mẹ không còn, cha mẹ không ở bên cạnh. Nếu quý vị thực sự muốn ngay đời này thành Phật, hiếu dưỡng cha mẹ không chỉ là cha mẹ trong nhà. Cha mẹ ở đâu? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ đời trước, chư Phật vị lai. Nói cách khác, hiếu kính tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Hiếu dưỡng cha mẹ Tất cả chúng sanh đều là chư Phật vị lai, phụng sự sư trưởng. Vì sư trưởng chúng ta là chư Phật vị lai. Quý vị có chuyển đổi quan niệm này không? Quý vị có xem tất cả chúng sanh như cha mẹ ruột của mình, như chư Phật tương lai không? Tôi đối với họ cần hiếu dưỡng, cần phụng sự. Đây là sức mạnh chấn động đại địa, là sức mạnh khai phát kho báu trong tâm của quý vị. Tâm niệm này nếu không sinh khởi, thì tự tánh dù hàm chứa trí tuệ bát nhã vô tận, kho báu vô tận, quý vị cũng không sử dụng được. Hiện tại quý vị cũng giống như thế, vẫn là những kẻ nghèo khổ. Điểm này vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không được xem thường. Hy vọng các bạn đồng tu chúng ta nhận rõ được vấn đề này, cần thực sự chuyển đổi suy nghĩ của chúng ta. Người khác chuyển hay không, không liên quan đến việc của tôi, chẳng dính dấp gì đến tôi. Chính tôi phải tự thành vô thượng đạo, chính tôi cần thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Không như thế, khởi tâm để làm thì không sống. Đây là bước đầu tiên. Sau đó mới nói đến lục độ, thập nguyện là bước kế tiếp. Đây chính là bước đầu tiên. Lời Phật dạy cho chúng ta vô cùng chân thật, không hề giả dối. Chúng ta nhất định phải nhận định rõ ràng như thế, chứ không thể miễn cưỡng. Cần xem chúng sanh như cha mẹ ruột của ta, như chư Phật Như Lai, xem như là không được, rất sai lầm. Quý vị còn cách đạo rất xa. Nói cách khác, công phu của quý vị vẫn chưa được gì. Đúng vậy, tuyệt đối không được xem như. Đúng như thế là thật. Người học Phật như chúng ta đều có thể khẳng định, đều có nhận thức này. Chúng ta thừa nhận có luân hồi lục đạo. Một người nhất định có đời quá khứ. Quá khứ còn có quá khứ nữa. Quá khứ không có điểm bắt đầu. Chúng ta với tất cả chúng sanh này sao có thể nói không có quan hệ gì? Không có duyên, quý vị không thể quen nhau. Không có duyên thì không thể tụ tập một chỗ. Đã quen biết, đã ở chung một chỗ, đây chính là duyên. Duyên gì? Nhất định quá khứ có quan hệ thân thuộc, như loại quan hệ cha mẹ, anh em, chị em. Hiện tại luân hồi, chuyển thế, đầu thai, chúng ta không nhận thức được. Nếu quý vị có thiên nhãn thông, túc mạng thông, thì quý vị đều biết được. Lục thông tam minh của Phật đạt đến mức độ cứu cánh viên mãn. Cho nên Phật thấy rõ ràng, Ngài dạy chúng ta chân tướng sự thật. Chân tướng như thế, đích thực chúng sanh là cha mẹ, là chư Phật. Quý vị còn dám lãnh đạm nữa không? Quý vị còn dám không cung kính nữa không? Còn dám không quan tâm, không yêu thương bảo vệ nữa không? Phật dạy chỗ hạ thủ tu hành cho chúng ta, ý nghĩa này sâu, rất sâu, rất sâu vậy. Từ chỗ này, nếu thiết lập được nền tảng kiên cố, thì chính câu sau quý vị dễ dàng làm được như trở bàn tay. Những câu phần sau như là từ tâm không giết tu 10 thiện nghiệp, người bình thường hiểu được rất khó. Khó ở chỗ nào? Quý vị không có nền tảng phía trước nên cảm thấy làm như thế rất khó. Nếu đã thiết lập nền tảng phía trước, có khó gì đâu. Tự nhiên quý vị làm được, làm dễ như trở bàn tay thì ắt thành tựu. Đến phần sau, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Thiện của tiểu thừa đầy đủ. Tiếp theo, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyên người tu tập, thiện của Bồ Tát đại thừa cũng đầy đủ. 11 câu trong tam phước là động địa lực, khai phát tâm địa của chúng ta. Dùng tâm thái này để học Phật, dùng tâm thái này để tu học đại thừa, làm sao không thành tựu được? Thật tình thì đâu có khó gì. Không khó. Quý vị nói mình nghiệp chướng nặng cũng tiêu tan. Chuyển qua ý niệm thì nghiệp chướng tiêu tan. Đời đời kiếp kiếp có quán thân trái chủ. Hôm nay quý vị xem quán thân trái chủ như cha mẹ, xem như Phật, thì quán thân trái chủ cũng quan hỷ, xong nợ, không còn phiền hà. Cho nên quán thân trái chủ này thảy đều tiêu trừ. Chư Phật Như Lai hộ niệm quý vị, Long Thiên Thiện Thần giúp đỡ quý vị, con đường Bồ Đề phượng bườm xuôi gió, phàm gặp chướng ngại, quý vị không có nền tảng này thì bị chướng rất nặng. Chướng ngại của quý vị quá nhiều quá nhiều. Hy vọng các vị suy nghĩ kỹ, nhận rõ để thể hội, suy nghĩ có hay không có đạo lý này, nên hay không nên hạ thủ từ đây. Lại tư duy quan sát kỹ càng, chúng ta làm như thế thì được hiệu quả thế nào? Theo cách này thì tính tâm của quý vị đầy đủ, mới có thể đoạn nghi sanh tính. Tôi nhất định cần làm như thế. Vị cuối cùng là nhiếp phục ác chúng khẩn na la dương. Trong quá trình hoằng pháp lợi sanh, thường hay nói đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đây là hiện tượng rất bình thường. Trong hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn dạy chúng ta, trong phần cuối của Lăng Nghiêm, từ nửa phần sau của quyển thứ 9 đến quyển thứ 10, hết nửa quyển tương đối dài, Lăng Nghiêm tổng cộng 10 quyển, nói về 50 loại ma chướng cho chúng ta thấy. Đây chính là chỗ nói về chúng ác. Ma từ đâu sinh ra? Từ năm ấm sinh ra. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong mỗi ấm nói 10 loại, tổng cộng 50 loại. Tại sao gọi chúng là ấm ma? Năm ấm, từ năm ấm sinh ra. Sau này quý vị mới hiểu yêu ma quỷ quái từ đâu sinh ra? Từ năm ấm sinh ra. Làm thế nào tiêu trừ những loại ma dương này? Bồ Tát Quán Âm trong tâm kinh có nói rất hay: quán chiếu năm quẩn đều không, năm loại ấm ma đều không còn. Quý vị dùng cách gì để quán chiếu? Dùng trí tuệ. Trí tuệ chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta trụ chân thật huệ. Hiện tại chúng ta vẫn không nghĩ đến trụ chân thật huệ, chính là quán chiếu năm uẩn đều không. Ma không chỉ không quấy nhiễu mà còn tiêu mất. Ngày nay chúng ta còn bị yêu ma quỷ quái nhiễu loạn, nguyên nhân do đâu? Không có trí tuệ. Ma không sợ quý vị, không chỉ không có trí tuệ, ngay cả phước đức đều không có, phước cũng không có. Quý vị làm sao có thể thoát khỏi yêu ma quỷ quái? Quý vị có trí tuệ, có phước đức, yêu ma quỷ quái tôn kính quý vị cũng không dám làm khó. Không có trí tuệ, không có phước đức thì những loại yêu ma quỷ quái này là oan gia trái chủ trong đời quá khứ của quý vị. Chúng ta kết quán với biết bao chúng sanh. Trong một đời chúng ta không học Phật, không học Phật thì ăn thịt sát sanh. Như thế quý vị với những chúng sanh này ít nhiều đã kết quán thù. Quán có đầu nợ có chủ, quý vị có thể chạy trốn được ư? Ngày nay những quan gia trái chủ còn chưa tìm đến được. Vì lý do gì? Quý vị còn có một chút phước báo. Hưởng hết phước báo, quan gia trái chủ xuất hiện ngay. Hiện tượng này có hai loại hiện tượng. Một loại là nhiều bệnh, nhiều nạn nhiều bệnh, làm việc gì cũng không vừa lòng, không như ý. Yêu ma quỷ quái, thứ vô hình ở bên cạnh đang gây chướng ngại cho ta. Một loại khác nữa, khi sắp chết, những quan gia trái chủ biến hiện thành thân bằng quyến thuộc của quý vị để mê hoặc. Quý vị rất dễ đi với chúng, rồi chúng sẽ tính sổ với quý vị. Điều này trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói rất rõ ràng, nói rằng khi lâm chung, người vừa mới chết thấy thân bằng quyến thuộc không phải thật mà là giả. Những lý lẽ này chúng ta cần hiểu, cần biết rõ chân tướng sự thật. Sau đó quý vị mới có trí tuệ, có phương tiện thiện xảo. Nhiếp là nhiếp thọ, phục là hàng phục. Không chỉ có thể hàng phục chúng ác, quý vị còn nhiếp thọ chúng ác. Tại sao có thể nhiếp thọ chúng ác? Chúng ác cũng có mặt tốt. Quý vị có thể bỏ qua mặt xấu của họ, nghĩ đến mặt tốt của họ, nên đưa mặt này của họ ra để xét. Quý vị thấy chúng sanh tạo ác, họ phải bị đọa vào ba đường ác, bị đọa địa ngục. Nhưng nếu họ chỉ còn một hơi chưa đoạn, lúc này cứu rất đúng lúc. Dù là quan gia, là kẻ thù với chính mình, chúng ta cũng không nỡ nhìn họ bị đọa vào ba đường ác. Người phàm thế gian thấy kẻ thù đọa địa ngục, vỗ tay vui mừng, đọa cho đáng, còn nguyền rủa vài câu nữa. Hãy nghĩ xem tâm từ bi đâu rồi. Tâm không từ bi, thật sự có tâm từ bi thì vẫn kéo họ ra, vẫn giúp đỡ họ, chỉ cần họ chấp nhận mình. Cho nên có cái khó khăn, khó là họ không chịu chấp nhận. Quý vị có ý tốt, nhưng quý vị là kẻ thù của họ, họ hoài nghi. Cho rằng quý vị có ý xấu, thế là hết cách, họ không thể tiếp nhận. Nếu họ thực sự tiếp nhận, đều có thể được độ. Chỉ sợ họ đề phòng quý vị. Quý vị có ý tốt, nhưng họ cho rằng có ý xấu, bởi vì có oán thù với họ. Họ luôn luôn đề phòng quý vị báo thù. Cho nên đối với những người này, khi tiếp xúc cần giữ nhu hòa ái ngữ, cần hiểu tâm lý của họ, tìm phương pháp nào đó để họ có thể chấp nhận, có thể quay đầu, khiến họ rõ biết ác nghiệp đã tạo, ác bị nhận quả báo xấu, khuyên họ quay đầu. Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo. Những người này thực sự cần giúp đỡ họ, mau chóng giúp đỡ họ. Đặc biệt là người học Phật. Người học Phật vì tật đố, vì dục vọng, vì quyền lợi, đã tạo rất nhiều nghiệp ác, những việc phá hoại tam bảo, chướng ngại tam bảo đều đã tạo rồi. Tội nghiệp này ắt bị đọa lạc rất nặng. Trước đây chúng ta từng giảng kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo ở đây. Trong đoạn kinh văn mở đầu, Thế Tôn đã kể cho chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này là thật, không phải bịa đặt ra. Đây đều là những chuyện đã có trước đây, rất xưa rồi. Đó là câu chuyện có hai người phá hoại pháp sư giảng kinh. Có hai tỳ kheo thường giảng kinh thuyết pháp, đương nhiên tín chúng của họ rất đông, pháp duyên rất thù thắng. Điều này khiến hai người khác sinh tâm tật đố, cho nên bị chuyện gièm pha trong chúng, hủy bán pháp sư, phá hoại tín tâm của đại chúng đối với pháp sư, tạo tội nghiệp như thế. Trong kinh Phật giảng cho chúng ta biết, họ bị đọa địa ngục. Đọa địa ngục thời gian bao lâu? Dùng thời gian của nhân gian chúng ta mà tính, 1.800 vạn năm. Tính theo thời gian cõi người, 1.800 vạn năm. Thời gian ở trong địa ngục thì còn kinh khủng hơn nữa. Địa ngục thì sống một ngày dài bằng một năm. Địa ngục thì phải luận kiếp số. Trong lục đạo, các vị phải hiểu, nay nói để mọi người dễ dàng lãnh hội sự chênh lệch thời gian. Trên quả đất chúng ta có chênh lệch thời gian, chúng ta với cõi ngạ quỷ cũng có chênh lệch thời gian, với địa ngục cũng có chênh lệch thời gian, chênh lệch rất lớn. Họ ở địa ngục đích thực trải qua vô lượng kiếp, nhân gian chúng ta cũng chỉ có vài năm. Cho nên thời gian không phải là pháp chân thật. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng, một sát na có thể triển khai thành vô lượng kiếp, vô lượng kiếp có thể thu lại thành một sát na. Cho nên họ chịu tội vô lượng kiếp trong địa ngục là sự thật, không phải giả. thời gian dài như thế, vì tật đố trở nên sân giận rồi tạo nghiệp, chịu quả báo như thế, quý vị nghĩ xem có đáng sợ không? Trong tất cả tội nghiệp, tội quy bán tam bảo là nặng nhất. Kỳ thật, thời đại trước kia không có những công cụ khoa học. Họ tạo nghiệp đọa địa ngục thời gian dài như thế, nhưng chúng tôi nghĩ đó vẫn còn ngắn. Thời đại hiện nay gây tạo tác tội nghiệp quả báo thật khủng khiếp. Nếu ngày nay quỷ bán tam bảo, chính mình ngu si vô tri, bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, làm chuyện này, bất luận bắt nguồn từ động cơ nào, nếu hôm nay quý vị viết thành văn tự, ngày xưa viết thành văn tự, quý vị không thể xuất bản. Tại sao? Xuất bản cần thông qua quốc gia thẩm định, không dễ dàng cho lưu thông. Hiện tại dân chủ tự do phóng khoáng, quý vị chỉ cần có tiền là có thể in ấn rất nhiều, có thể làm thành băng ghi âm, băng ghi hình, tạo thành CD lưu hành rất rộng. Như thế phiền toái rất lớn. Quý vị đọa vào địa ngục A Tỳ không biết khi nào mới ra khỏi. Tội đó quý vị phải chịu đủ. Khi nào sức ảnh hưởng của quý vị trên thế gian này hoàn toàn mất hẳn, khi đó quý vị mới được ra khỏi. Nói cách khác, quỷ bán tam bảo bằng sách văn tự, nếu còn có một chương tại thế gian này, thì quý vị không thể thoát khỏi địa ngục. Quý vị nói xem có đáng sợ lắm không? Nếu thâu âm ghi hình, còn một đĩa nào trên thế gian, quý vị cũng không thể ra khỏi địa ngục. Phiền phức rất nhiều. Nếu còn có một người hiếu kỳ, anh ta thu thập lại gây go rồi, phiền phức vô cùng. Thu thập chúng mà không tiêu hủy thì khiến quý vị vĩnh viễn chịu tội trong địa ngục. Cho nên lúc trước tôi có nói, thời xưa người bị ảnh hưởng ít, không rộng rãi. Mà trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo nói, quả báo vẫn ghê gớm như thế. Ngày nay tạo quả báo giống như thế, nếu có sách của văn tự, có âm thanh lan truyền trên đời, phiền phức vô cùng, vẫn không thể thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Đây là điều mà chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ. Cứu giúp đích thực rất khó khăn. Cứu được không? Có thể cứu. Phải là chính họ. Ngày xưa có thí dụ, trước đây tôi quỷ bán, nay tôi sám hối, tôi sám tội. Sau khi sám tội, tôi lại tán thán. Phải làm kiểu này. Giống như ngày xưa Bồ Tát Thế Thân, Bồ Tát Thế Thân học Tiểu Thừa, vì Pháp Tiểu Thừa tạo 500 bộ luận quỷ bán Đại Thừa. Về sau anh của Ngài cứu Ngài, người anh là Bồ Tát Vô Trước, giúp Ngài hiểu rõ Đại Thừa, nhận thức được Đại Thừa. Sau này Ngài hối hận, biết mình sai lầm, Ngài hướng Phật cầu sám hối và quyết tâm chuộc lỗi. Trước đây vì giảng kinh thuyết pháp tạo khẩu nghiệp, nên Ngài chuẩn bị cắt lưỡi để sám hối tạ tội. Anh của Ngài biết được, khuyên rằng không cần cắt lưỡi, Em trước đây dùng lưỡi quỷ bán đại thừa, nay tại sao không dùng chính cái lưỡi đó để tán thán đại thừa? Một niệm chuyển tâm thì liền được. Cho nên Ngài đã quay đầu để tán thán pháp đại thừa, tạo 500 bộ luận cho đại thừa. Nên lịch sử tôn xưng Ngài là Thiên Bộ Luận Sư, người thông minh tuyệt đỉnh. Chúng ta đọc trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có nói Ngài giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do đây có thể thấy tạo tội nghiệp cực trọng vẫn cứu được, phải tự mình sám hối, người khác không cứu được. Nhưng người khác có thể thức tỉnh, khuyên nhắc, khiến họ tỉnh ngộ, khiến họ quay đầu. Thực sự giác ngộ, chịu quay đầu, rất tốt, đều có thể được độ. Nếu sợ mất thể diện, xấu hổ bắt cỡ, thì coi như bỏ, cam chịu đọa vào địa ngục A Tỳ để chịu tội. Đây không phải chuyện đùa. Đọa lạc vô lượng kiếp như thế, so với trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo nói, không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Chúng ta nhất định phải rõ ràng minh bạch điều này. Cho nên ý nghĩa câu này vô cùng hay. Nhiếp phục chúng ác, chúng ta đối với chúng sanh tạo ác cần thương xót họ, cần cảm thông với họ, cần giúp đỡ họ, cần dẫn dụ họ quay đầu. Đây mới là Bồ Tát chân chính. Quý vị muốn hàng phục họ vẫn chưa đủ, nhất định cần nhiếp thọ. Qua đây thấy Bồ Tát thực sự từ bi vô cùng vô tận. Mời xem phần tổng kết cuối cùng. Như thị đẳng nhi di thượng thủ, kỳ số vô lượng. Tổng kết nhất định tương ưng với tiêu số phân loại ở câu thứ nhất. Với số lượng đại chúng của hội là vô lượng. Cho nên chúng ta đọc đến câu này thì hiểu pháp hội này siêu việt thời gian và không gian. Độ rộng của nó tận hư không biến pháp giới. Độ sâu của nó thấu suốt tam tế, quá khứ vô thị, vị lai vô chung, toàn bộ đều ở trong hội này. Hội này chính là nhà Phật thường giảng, ngang biến khắp mười phương, dọc cùng tận tam tế, một chút cũng không sai. Đây mới là tánh đức viên mãn của bản thân chúng ta. Câu cuối cùng là tán đức, tán thán đức hạnh của Ngài. Giai cần tinh tấn quán nhất thiết pháp, tâm hằng khoái lạc tự tại du hí. Cần là tinh tấn, tinh tấn chính là ý nghĩa của cần. Quán tất cả pháp, chúng ta phải học tập chỗ này. Ngày nay chúng ta mắc bệnh giải đãi, lười nhác. Chẳng trách chúng ta tu hành công phu không thành tựu. Mọi người nên siêng năng, tinh tấn, tất cả pháp đều không bỏ qua. Trong tất cả pháp, đại khái chúng ta dùng ngôn từ hiện đại để nói, bao gồm các người, sự vật. Đây là tất cả pháp. Hiện tại trong giới học thuật, phân loại động vật, thực vật, khoáng vật, bao gồm tất cả hiện tượng tự nhiên, đây đều là tất cả pháp. Chúng ta có nhận rõ, quan sát kỹ càng tất cả pháp chưa? Quan sát như thế nào? Chúng tôi vừa mới nhắc nhở các bạn đồng tu, quan sát mặt tốt của tất cả pháp, quan sát chân thiện mỹ của tất cả pháp. Tại sao? Vì làm như thế, quý vị mới có thể đạt được thọ dụng bên dưới, tâm hằng an vui. Hằng là vĩnh hằng. Phật giảng là thường sanh tâm hoan hỷ. Có thể thấy, thường sanh tâm hoan hỷ là nhờ quán mặt tích cực của tất cả pháp. Chúng sanh cực ác hoàn toàn ghét bỏ, ác ý với chúng ta, nhưng đối với bản thân chúng ta cần biết sở trường của họ, hiểu được điểm tốt của họ. Đây mới là công bình. Như thế quý vị mới không có tâm thù địch đối với họ. Vì sao họ dùng tâm tà ác thù địch đối với ta? Họ mê muội, họ ngu si, họ bị phiền não che đậy. Chúng ta chủ yếu cảm thông với họ còn không hết, sao có thể hận họ? Cho nên cần thương xót họ, cần tha thứ cho họ, còn giúp đỡ họ nữa. Như thế tâm chúng ta càng được an lạc. Nếu quý vị bị quan gia trái chủ tìm đến gây rắc rối, lập tức nhức đầu, phát khởi phiền não, như thế thì chúng ta với họ giống nhau. Quý vị bị họ độ, chứ không phải quý vị độ họ. Chúng ta đã học Phật thì nên khác với họ. Họ dùng tâm tà ác đối với chúng ta nên dùng tâm hoan hỷ đối với họ, chân thành với họ. Đã học Phật thì không nên quá phàm phu. Họ chấp trước ta buông xả. Họ chiếm đoạt ta nhường nhịn. Với tất cả chúng sanh trong pháp giới, chúng ta nhất định không xích mích. Đạo tràng này cần quý vị lập tức hiến cho quý vị, dâng cho quý vị. Hiến tặng cho quý vị có phải bất công không phải? Cái gì của mình thì nó là của mình, cái gì không phải của mình thì muốn giữ cũng giữ không được. Tôi hiến cho quý vị, đạo tràng này sẽ thành tựu, tự nhiên thành tựu, không cần chính tôi phải tổ chức, nó sẵn có đó. Lo lắng làm gì? Chúng tôi vừa mới giảng, nhất định bản thân đầy đủ nội duyên. Nội duyên đầy đủ, ngoại giới cảm ứng rất dễ dàng. Chúng ta tin sâu đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật, tâm chúng ta được rộng mở. Trong Phật Pháp dạy, tâm ôm trọn hư không pháp giới. Quý vị Pháp Sư mỗi ngày thường nên nghĩ tâm lượng mình có bao thái hư chưa, có biết khắp pháp giới chưa. Mỗi ngày nghĩ, mỗi ngày tưởng, dần dần làm được như thế. Đó là chân tâm, đó là Phật tâm. Tâm lượng của Phật rất lớn, không ai có thể so sánh được. Chúng ta phải rộng mở tâm lượng. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ sách giáo khoa dạy rộng mở tâm lượng tốt nhất. Đọc qua nghiêm rồi, tâm lượng được rộng mở, mỗi câu trong kinh văn đều tương ưng hư không pháp giới. Mỗi chữ mỗi chữ đều biến khắp pháp giới, đều ngang biến thập phương. Dọc cùng tam tế đích thực như vậy. Nếu được như thế, quý vị có pháp hỷ, có khoái lạc thực sự. Quý vị trong mười pháp giới, trong thời gian và không gian vô tận, tùy loại hóa thân, giống như Phẩm Phổ Môn nói, đáng dùng thân gì để hóa độ, quý vị liền hiện thân như thế. Hiện thân rất tự tại. Đáng thuyết pháp gì cho chúng sanh, liền nói cho họ nghe pháp đó. Thuyết pháp rất tự tại. Quý vị du hí trong mười pháp giới, chắc hẳn đời sống của quý vị rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Chúng ta đưa ra một thí dụ, Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này, giống như chúng ta, nhưng không giống ở chỗ các ngài tự tại an lạc, tâm thường hoan hỷ. Chúng ta không được phần phước này. Chúng ta chỗ nào cũng có phiền não, cũng đều bức bách. Phiền não ngăn che chúng ta, đời sống chúng ta không được tự tại, không được an lạc. Mỗi ngày trôi qua rất cay đắng, con đường phía trước mịt mờ, suốt cuộc đời mê hoặc điên đảo. Ngạn ngữ thường nói sống sai chết mộng. Chúng ta trải qua những ngày như thế, trải qua rất nhiều đau khổ, trải qua rất nhiều tiếc thương. Thế thì vì sao chúng ta cần học Phật? Chúng ta học Phật với mục đích gì? Học Phật tìm về diện mục đích thực của chính mình, tìm về chân ngã qua đời sống của Phật Bồ Tát. Học giống như Phật Bồ Tát, trong một đời thường du hí tự tại. Cần học theo chăng? Nhất định học theo. Nhà Phật thường nói thường nguyện tái sanh. Người tái sanh, người trở lại đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện cũng gọi là người tái sanh. Chúng ta không phải người trở lại, chúng ta là phàm phu sinh tử. Phàm phu sinh tử không sao, chỉ cần nhớ quay đầu, quý vị trở thành người tái sanh. Đại thừa Phật Pháp Di Diệu là di diệu ở chỗ này, đem tâm luân hồi chuyển thành tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Đem nghiệp luân hồi trong đời sống hàng ngày của chúng ta chuyển thành nghiệp Bồ Tát, chúng ta thành công, được đại viên mãn. Chuyển từ đâu? Mới vừa nói rồi, phải nhận định rằng tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Quý vị chuyển từ đây, chuyển đổi tư tưởng của chúng ta, chuyển đổi quan niệm của chúng ta. Đích thực mọi người đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật tương lai. Các pháp môn khác mới dễ nói, quan niệm nếu không chuyển, không còn cách nào khác, quý vị không thể bước vào cửa đạo. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.